đến cái phẩm quán Niết Bàn. Cái phẩm này nó là một phẩm rất hệ trọng, bởi vì tất cả cái người tu theo Phật thì không ai lấy cái Niết Bàn là cái chỗ cứu kính của đời tu mình, phải không? Ai hỏi cho thầy tu cứu kính được cái gì thì nói được cái gì? Được Niết Bàn. Vì vậy cái Niết Bàn là cái chỗ cứu kính mà tất cả người tu Phật nhắm đến. Nhưng giờ đặt câu hỏi, Niết Bàn là thực có hay là thực không? Trả lời sao? Nó là chỗ cứu kính của mình đạt đến, nhưng mà cái đó là thực có hay là thực không? Trả lời sao? như vậy nếu nó liền tứ cứu thì mới chứ chắc nghĩa Niết Bàn là gì? Nói vậy thì người ta không hiểu gì hết. Mình nói cái chỗ này nếu mà không có nhận định cái chính chắn, hiểu cho thấu đáo thì cái đường tu mình nó bị mơ màng. Bởi vì cái chỗ cứu kính mình quyết đến mà chỗ đó mình chưa biết rõ. Mà chưa biết rõ làm sao mà quyết chí tiến đến, phải không? Nên nếu mà cái phẩm này mà mình không có thấy cho tường tận thì trên đường tu mình nó là mơ màng, không có cái gì chắc chắn hết. Bởi vì cái mục tiêu cứu kính của mình không biết, mình không rõ, thì hỏi cho cái đời tu mình làm sao mà tinh tấn mà quyết định được. Bởi vậy nên nói tới Niết Bàn là một cái chỗ nhiều người họ bàn cãi nhiều lắm, nhưng mà trong cái bàn cãi đó rốt cuộc rồi cũng không đến đâu. Mà bây giờ đây chúng ta phải thực hiểu, thực biết Niết Bàn là cái gì, Niết Bàn là thế nào. Cho nên trong cái đoạn này tôi hỏi hai lần Niết Bàn và trả lời nó cũng còn hơi lúng củng, chưa có ổn. Thật ra đây giải thích Niết Bàn cho mình thấy rất là rõ ràng, cụ thể, mà người học không có khéo lắm thành thử ra coi như nó còn lạ lùng, xa vời với mình. Đó là nói cái ý nghĩa quan trọng, cho nên đến đây là cái phẩm quán Niết Bàn. Còn một phần nữa là bởi vì trước nói rằng do kiến khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo đến Niết Bàn, phải không? Tức là bài quán tứ đế đó. Như vậy thì sở dĩ Niết Bàn đứng sau pháp tứ đế là vì tứ đế là cái cửa để bước vào Niết Bàn. Nếu ngộ được pháp tứ đế, thấy là kiến rồi đoạn rồi diệt rồi chứng rồi tu, thì do bốn cái đó mà tiến đến Niết Bàn. Vì vậy cho nên Niết Bàn là quán kế cái phẩm tứ đế, theo cái thứ tự. Như vậy thì Niết Bàn nó vừa hệ trọng đối với cái người tu, nữa là ai tu mà không hiểu Niết Bàn cho thấu đáo thì người đó tu bảo đảm rằng họ không có lối đi chắc chắn. Bởi vì cái mục tiêu cứu kính mà không biết, thấy không? Bởi vậy nên nếu mà không có biết rõ Niết Bàn thì trên đường tu chắc chắn người đó còn không có đủ đức tin để mà tiến tu. Vì vậy cho nên ở đây dạy chúng ta quán Niết Bàn để cho thấy rõ ràng Niết Bàn là cái gì, mình có thể tới được không, nó ở đâu đó, nhận cho ra, thấy cho rõ, thì đó là cái điều hệ trọng của cái phẩm này. Bây giờ tôi đi trong văn để cho mấy chú thấy. Phẩm thứ 25, quán Niết Bàn. Hỏi rằng, đây là ngoại nhân người ta hỏi, nếu tất cả pháp không, không sanh, không diệt, thì đoạn cái gì, diệt cái gì mà gọi là Niết Bàn? Tôi giải thích luôn trong cái lời giải rồi sẽ giải kỹ cho mấy chú thấy. Nếu tất cả pháp không thì không sanh không diệt, không sanh không diệt thì đoạn cái gì, diệt cái gì mà gọi là Niết Bàn? Thế nên tất cả pháp chẳng nên không, do các pháp chẳng không nên đoạn các phiền não, diệt năm ấm gọi là Niết Bàn. Như vậy thì cái lập luận của ngoại nhân hết sức là vững. Bởi vì theo luận chủ nói thì tất cả pháp tự tánh là không, phải không? Bởi tất cả pháp tự tánh là không cho nên không sanh không diệt. Mà đã là không sanh không diệt thì đoạn cái gì, diệt cái gì mà gọi là Niết Bàn? nguyên niết bàn là đoạn phiền não, diệt cái nghiệp năm ấm tương tục, gọi là niết bàn, thấy không? Nghĩa là đoạn phiền não, diệt cái nghiệp tương tục của năm ấm thì gọi đó là niết bàn. Mà bây giờ nó là không sanh không diệt thì đoạn cái gì diệt cái gì, mà nếu không đoạn không diệt thì làm sao gọi niết bàn? Thì mới chú thấy trong tứ đế đó, kiến khổ rồi đoạn tập rồi chứng diệt rồi tu đạo, như vậy thì phải có đoạn có diệt. Mà bây giờ không sanh không diệt làm sao đoạn, mà không đoạn thì làm sao mà có niết bàn, không đoạn không diệt thì làm sao có niết bàn? Thì như vậy cái lý hết sức là vững. Nếu mình trả lời theo ý mình thì trả lời sao đó. Như vậy thì thấy rõ ràng cái lối lập luận của ngoại nhân hết sức vững. Bây giờ ngài luận chủ ngài đáp: nếu các pháp chẳng không thì không sanh không diệt, đoạn cái gì diệt cái gì mà gọi là niết bàn? Như vậy chỉ là lật ngược vấn đề thôi đó. Ông nói tôi nói tất cả pháp không, không sanh không diệt, thì ông nói rằng đoạn cái gì diệt cái gì gọi là niết bàn. Bây giờ đặt ngược lại, nếu ông nói các pháp chẳng không, tức là thực có, thì có thì nó không sanh không diệt vì nó đã sẵn có, thì lấy gì sanh lấy gì diệt, và không sanh không diệt thì đoạn cái gì diệt cái gì mà gọi là niết bàn. Như vậy thì hai bên nó sẽ đi về đâu, cái nào hợp lý cái nào không hợp lý đó. Như vậy thì mình mới thấy cái lối trả lời của luận chủ không có giải thích mà lật ngược vấn đề cho người ta quảng lên. Ông nói tôi nói tất cả pháp không, không sanh không diệt thì đoạn cái gì diệt cái gì mà chứng rõ là niết bàn. Thì bây giờ ngược lại, ông nói các pháp có mà thực có thì không sanh không diệt, đoạn cái gì diệt gì mà gọi là niết bàn. Thì như vậy tức là làm cho người ta hoang mang cái đã rồi giải thích sao. Đó là cái thuật trả lời đó. Giải thích: nếu tất cả thế gian chẳng không, tức là có, thì không sanh không diệt, đoạn cái gì diệt cái gì mà gọi là niết bàn. Thế nên có không hai lối, hai môn, nhưng mình phải cách nghĩa là hai lối không có đến niết bàn. Tới đó là trống, hồi nãy cách nghĩa lúng túng đi câu dưới, tưởng đâu dưới rồi, tới đó là ngang đó mà tới trống rồi, dứt đoạn. Tới câu sau này để ta gợi ý để vô cái bài tụng sau nè: sở danh niết bàn giả, sở danh á nghĩa là nói là niết bàn đó, là sao? Không đắc nè, cũng không đến nè, không đoạn nè, cũng không thường nè, không sanh cũng không diệt, thế nên nói là niết bàn. Thế ấy nói là niết bàn à, hay là ấy nói là niết bàn. Như vậy đó, niết bàn là gì? Đây là giải thích: không đắc, không đến, chẳng đoạn, chẳng thường, không sanh không diệt, ấy gọi là niết bàn. Bây giờ tại sao mà niết bàn không đắc không đến không sanh không diệt? Để giải thích cái lời giải đây thì tôi sẽ chỉ kỹ cho mấy chú thấy. Không đắc là sao? Nơi hành nơi quả không có sở đắc. Nơi hành nơi quả không có sở đắc. Không đến là sao? Không có chỗ có thể đến. Không đoạn là sao? Năm ấm từ trước đến giờ trú kính là không. Được đạo, khi được đạo vào vô dư niết bàn cũng không có sở đoạn, vì năm ấm trú kính là không. Chẳng thường là sao? Nếu có pháp có thể được phân biệt á, gọi là thường. Nhưng mà niết bàn là tịch diệt, không có pháp có thể phân biệt thì không gọi là thường. Sanh diệt cũng vậy, như cái tướng như thế gọi là niết bàn. Lại nữa, kinh nói niết bàn chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải có không, chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, tất cả pháp chẳng thọ, nội tâm tịch diệt, gọi là niết bàn. Cái câu này là cái câu định nghĩa niết bàn hết sức là rõ ràng. Vì vậy hỏi niết bàn là gì? Định nghĩa là niết bàn là lìa túy cú, tất cả pháp không thọ, nội tâm tịch diệt, gọi là niết bàn. Như vậy thì tại sao ở trên đây giải thích rườm rà? Như vậy thì biết rằng nội tâm không thọ, không thọ tất cả pháp, nội tâm tịch diệt, gọi là niết bàn. Để đây nói rằng không được là sao? Hành, quả đều không sẽ đắc. Hành là cái gì? Quả là cái gì? Hành là cái nhân tu, quả là kết quả. Như vậy thì mình tu sao mà không tới đắc? Rồi cái quả không tới đắc. Bởi vì mấy chú thấy nè, tất cả pháp không thọ, tất cả pháp không thọ. Bây giờ tôi nói thọ nó có nhiều mặt, nhưng bây giờ nói cái mặt dễ đi. Cái thọ của sáu căn, ví dụ như khi người ta khen mình vui, khi người ta chê mình buồn, đó có thọ không? Bởi có thọ ở lỗ tai cho nên khen thì vui, chê thì buồn. Nếu mà khi họ khen họ chê mình không thọ thì có vui buồn không? Không. Mà mình không có thọ đó được cái gì? Mà có tu không? Tu cái không thọ được cái gì? Đâu có cái gì để được, phải không? Nếu vậy mình tu cái đó là không có cái gì để được hết. Mà không được cho nên nội tâm an ổn. Nếu người ta khen mình vui, người ta chê mình buồn, thì như vậy là mình thọ. Mà nếu tâm mình có vui có buồn là an ổn, mà không an ổn, tịch diệt hay không tịch diệt? Nếu mình thọ thì tâm mình nó rối, phải không? Khen mình thì mình vui lên, chê mình thì mình phiền não, thì như vậy tâm nó rối loạn. Bây giờ khen chê mình đều không thọ thì tâm mình nó tịch diệt. Mà tâm mình tịch diệt đó là cái tướng trạng của niết bàn, là đến niết bàn. Như vậy thì cái không thọ có được cái gì? Rồi tâm tịch diệt niết bàn được cái gì? Được cái gì? Hai cái nhân và quả đều không có đắc, phải không? Đó, như vậy mà chúng mới thấy cái thâm thúy ở đây. Mình lâu ra mình cứ tu theo cái được không à, phải không? Cái nhân làm cái này để được cái kia, làm để mà được. Nhưng mà sự thật cái tu niết bàn này không có được. Vì vậy mà mình thấy bát nhã vô sở đắc đó, phải không? Đó, nghĩa là vừa thấy được thì không phải đến niết bàn. Bởi vì cái nhân của niết bàn và cái nhân không thọ, phải không? Cái nhân không thọ, mà không thọ thì được cái gì? Phải không? Rồi cái quả của nó là tịch diệt. Nó tịch diệt thì được cái gì? Đó. Nhưng mà như vậy không được mà được không? Không được mà được niết bàn. Đó mới là lạ lùng. Còn nếu mà được thì được cái gì? Nếu mà cái nhân được, ví dụ như cái nhân được là cái nhân thọ, phải không? Thì cái tâm được cái gì? Được phiền não, phải không? Rồi cái quả được cái gì? Được luân hồi trong lục đạo. Được là được như vậy. Vì vậy cho nên thọ đó là cái nhân để đưa mình tới phiền não. Cái nhân đưa tới phiền não cho nên bị luân hồi trong lục đạo. Đó là khổ. Ngược lại, mình không thọ tất cả pháp, đó là nội tâm mình tịch diệt. Nội tâm tịch diệt đó là cái quả niết bàn, chứ cái gì lạ hết. Như vậy thì mấy chú thấy niết bàn xa hay gần? Như vậy niết bàn ở chỗ nào? Đó, như vậy thì niết bàn không có đến. Bởi vì nếu có chỗ đâu mà đến, phải không? Đó, rồi cũng không đoạn. Vì năm ấm lâu nay nó là không tự tính, thì có gì thiệt đâu mà đoạn. Đó. Như vậy thì nói cho dễ hiểu, niết bàn là cái không có sở đắc, không có đến, không có đoạn, không thường, không sanh, không diệt. Như vậy bây giờ tôi hỏi mấy chú, niết bàn có sanh diệt không? Thì thường như mình bây giờ có niết bàn không? Có không? Đâu có, phải không? Nhưng mà khi mình không thọ tất cả pháp, tâm tịch diệt, lúc đó niết bàn hiện ra, phải không? Như vậy thì niết bàn hiện ra đó là mới sanh hay là sao? Cái tịch diệt mà sanh sao được? Sanh là sanh cái gì có hình có tướng, phải không? Tịch diệt mà sanh nói sao mà sanh, phải không? Nó thì như vậy, ví dụ mà giấy niệm khởi lên phải là sanh, mà nó lặng hết thì nó sao sanh, phải không? Như vậy thì nó không sanh thì nói gì có diệt. Cho nên Niết Bàn không sanh không diệt, không được không mất gì hết, phải không? Đó là cái ý nghĩa hết sức là quan trọng. Mà hiểu như vậy thì mấy chú nhớ, ví dụ như hỏi thế nào là Niết Bàn thì mình chỉ rõ rằng Niết Bàn theo kinh nói là không kẹt ở tứ cú. Nếu chấp tứ cú là thọ, nếu hồi nãy tôi nói thọ có sáu căn, bây giờ cái thọ là thấy có là thọ, thấy không là thọ, thấy thân này là thiệt là thọ, thấy các pháp thiệt là thọ. Đó. Thấy một cái gì là Phật đều là thọ hết. Đó. Mà nếu có thọ thì nó bất an. Đó. Vì vậy cho nên nội tâm nó không được tịch diệt thì đó là không đến Niết Bàn. Còn đối tứ mình không thọ, tứ cứu mình không thọ, rồi tất cả pháp mình không thọ thì nội tâm được tịch diệt, ấy gọi là Niết Bàn. Bây giờ tôi hỏi mấy chú, nếu khi nào mà mình không mắc kẹt hai bên và không nhận cái gì thiệt hết thì lúc đó tâm mình sao? Đó là tịch diệt. Thì như vậy lúc đó mình có quyền hưởng Niết Bàn không? Có quyền thấy Niết Bàn không? Như vậy thì Niết Bàn gần như khác. Thì nghĩa là không phải xa, mà chỉ vì mình không hướng về Niết Bàn. Nếu mình hướng về cái thọ đó là mình xây lưng với Niết Bàn, phải không? Mình không thọ tất cả đó là hướng về Niết Bàn. Như vậy thì cái thọ, cái không thọ nó khác nhau bao nhiêu? Thọ mà không thọ thôi, phải không? Mà nếu thọ thì đó là đi con đường sinh tử, không thọ đó là đi hướng về Niết Bàn. Như vậy thì mấy chú mới thấy thật là chỉ đường tơ kẻ tóc thôi, không có cách xa. Nghĩa là một bên này xoay về cái thọ thì đi trong luân hồi, bên này hướng về cái không thọ thì Niết Bàn. Như vậy thì có ai mà không có quyền hưởng Niết Bàn, phải không? Chỉ vì mình chạy theo cái thọ cho nên mình không được Niết Bàn. Nếu mình hướng về cái không thọ là Niết Bàn hết. Cho nên mấy chú nhớ lại trong kinh Phật, những đoạn kinh hết sức là đơn giản mà nó là cụ thể, như câu chuyện mà Đức Phật bị cái người ngoại đạo mắng đó, mắng chửi ngài đó, chửi ngài đã rồi ngài vẫn im lặng. Ở sao ông Phật đi trước, ông đi sao ông chửi? Phật cứ chậm rãi đi, đi đều đều. Ông tức quá, khi mà tới ngã tư đường cái Phật trải tạ cụ ngồi xuống, ông chạy lại ông hỏi ngài Cù Đàm, ngài có nghe không? Nói nghe. Nói nghe tại sao tôi chửi mà không trả lời? Thì Phật chỉ nói rằng nếu nhà ông có đám dỗ mời khách tới dự, khi khách về ông đem bánh đem quà tặng cho họ, khi ông tặng mà họ không nhận thì quà bánh về ai? Về ai? Thì nói tôi tặng họ không nhận về tôi. Phật nó cũng vậy, tất cả cái chửi mắng ông ta không nhận thì thôi. Đó, không nhận tức là không thọ. Thì như vậy cho nên Phật luôn ở trong Niết Bàn. Còn mình vậy mình thọ không? Bởi mình thọ cho nên đó mặt đó mài thân thi, cho nên mình không có Niết Bàn. Như vậy thì mấy chú thấy rõ ràng là thọ, cho nên rồi cách xa Niết Bàn. Trong Phật đâu phải là người ta không chửi không mắng, mà ngài không thọ. Bởi không thọ cho nên lúc nào ngài cũng ở trong Niết Bàn, phải không? Đó là tôi nói một cái câu chuyện cụ thể mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đã có dẫn. Rồi một câu chuyện nữa là nói rằng Phật một hôm mà đi tới cái xứ mà có một cái người thù hồi trước, ông Bà La Môn tính giả cái cô đó cho ngài, rồi ngài chê đó, rồi cổ thù. Cho nên nghe ngài tới đó rồi cổ được làm hoàng phi, cổ mới bước người ta ra đón chửi. Khi đón chửi thì Phật đi ngài nàng, mà chửi quá nè, Anna tối mặt tối mặt, chứ không nổi. Chứ thôi chứ thôi, chúng ta đi chỗ khác thì phải đi chỗ nào? Đi chỗ nào mà người ta đừng có chửi mắng mình đó. Phật nói giả sử đến đó họ chửi mình nữa thì sao? Mình đi chỗ khác nữa. Rồi Phật nói như vậy thì mới thấy rằng ngài Anna và Phật mà ngã nó còn hữu học nên còn thọ, phải không? Còn thọ cho nên chịu không nói. Còn Phật ngài đã không có thọ, cho nên người chế bao nhiêu là chế, ngài vẫn bình tĩnh như thường. Thì như vậy trước cái cảnh đó ngài vẫn ở trong niết bàn, phải không? Thì như vậy thì mấy chú mới thấy cái ý nghĩa thọ này hết sức là cụ thể. Nếu chúng ta tu mà không có hiểu được cái nghĩa này thì không làm sao mà tu tới niết bàn được, phải không? Tu cứ mơ ước ngày mai mình, nghĩa là khi nào ngồi thiền mà thấy hào quang rực trời, lúc đó chắc là sống niết bàn, phải không? Như vậy đó, nếu thấy hào quang mà mừng á thì có thọ không? Như vậy thì được niết bàn không? Chính vì vậy cho nên cái đó là một cái lầm lẫn của nhiều người lạc về tà đạo chỗ đó đó. Nên không có học hiểu thì mấy chú thấy cái quả lớn của người tu ở chỗ đó, đó. Muốn đến niết bàn mà không biết niết bàn là sao, không biết nhân gì để đến niết bàn, rồi cứ trong cái thọ tìm cái thọ này tới cái thọ kia, rốt cuộc rồi lạc về tà đạo. Cho nên ở đây chỉ cho chúng ta biết cái nhân của niết bàn là không thọ, mà không thọ thì nổi tâm tịch diệt, mà nổi tâm tịch diệt đó là cái niết bàn. Niết bàn đơn giản như vậy đó. Như vậy thì mấy chú mới thấy rằng trên đường tu mà nếu không có nắm vững niết bàn, thế nào là niết bàn, thì đường tu làm sao mà tiến được. Nếu có tiến thì tiến một cách gượng gạo, còn nếu cố gắng thì là càng tiến là càng lạc vì mãi đạo. Đó, nó nguy hiểm như vậy. Bây giờ mấy chú tưởng tượng lại, nếu trước khi chưa học cái này mà mấy chú có khi nào tưởng tượng niết bàn như vậy không? Chứ tưởng niết bàn là cái cảnh giới nào đó rực rỡ vô cùng, phải không? Đó, thành nó tưởng theo cái tướng không, chứ không có bao giờ biết thực niết bàn. Như vậy thì mình mới thấy rõ ràng niết bàn là một là không thọ cái hai bên, hai bên tức là tứ cứu đó, hai nữa là không thọ tất cả pháp. Bởi vậy cho nên nội tâm tịch diệt đó là niết bàn. Khi nào mà tất cả cảnh, tất cả người chung quanh mình mà mình không chấp vào cảnh, không chấp vào người, đó là không thọ. Mà lúc đó tâm mình sao, thì đó là mình có được một phần nhỏ xíu của niết bàn rồi, phải không? Rồi nếu mà cả buổi mà đứng dậy là được khá khá rồi. Như vậy mà nếu cả ngày như vậy thì hằng sống trong niết bàn, sướng quá chứ, có đâu xa lạ nữa, phải không? Như vậy tìm niết bàn ở đâu đó. Như vậy mình mới thấy rõ ràng Đức Phật và các cái vị đệ tử lớn của Phật như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, vân vân, sống trong hiện tại mà vẫn là niết bàn. Như vậy mới gọi là hữu như y niết bàn đó, phải không? Chứ đâu phải là đến đâu chỗ nào mới có niết bàn. Giữa chỗ người ta chửi mình mà mình không thọ, mà chỉ để ở niết bàn như thường. Ngồi ở ngoài chợ mà không thọ tất cả vẫn là niết bàn. Còn lên núi mà cứ thọ thì có niết bàn được không? Ở trong hang mà nghe chim kêu cũng giận, không để người ta yên, phải không? Đó. Thì như vậy thì có niết bàn đâu được. Đó. Bởi vậy cho nên hiểu rồi mới thấy niết bàn nó hết sức là thông thúy. Khi nào mà tất cả pháp mình không thọ là tâm mình nó được tịch diệt, mà tâm tịch diệt đó là niết bàn, chứ có gì cả. Đó là cái chỗ thiết yếu. Cho nên ở đây giải thích cho mình thấy rõ ràng niết bàn. Như vậy thì mấy chú lâu nay học Bát Nhã, nhưng mà cứ nói Bát Nhã vô sở đắc, mà nó tu vô sở đắc là sao? Thấy rõ ràng Bát Nhã dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tắc Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại danh. Rồi tới chư Phật cũng vô sở đắc nữa, mà đắc được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy thì mình mới thấy vô sở đắc mà đắc. Đây không thọ cho nên không đắc, tâm tịch diệt nên không đắc, nhưng mà tới đó là niết bàn thì gọi là đắc, phải không? Đắc mà không gì đắc hết. Như vậy mới hiểu cái ý nghĩa thâm sâu của đạo lý. Chứ còn không thì nếu nói tu mà không đắc gì hết buồn chết. Bây giờ xét kỹ mấy chú thấy không thọ đắc cái gì? Cái nhân tu không thọ, phải không? Không thọ là cái gì đắc? Ví dụ mà có cái giết này mình lượn được, nó được, phải không? Còn này buông xuống được cái gì? Này buông xuống không có cái gì được hết, phải không? Mà không được cho nên tai nó rảnh ràng. Thì giờ tất cả cái đến với mình không thọ thì tâm mình nó thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh đó là đến nhất bạn, có gì đâu. Nó hết sức là rõ ràng. Cho nên học cái này rồi mấy chú mới thấy cái giá trị của trung quán. Chứ không thì mấy chú cứ nghe nó mơ màng lắm. Đó là cái nghĩa thứ nhất của Niết Bàn rồi đó. À, hồi nãy tôi hỏi các nghĩa không có thông. Vì cớ sao Niết Bàn chẳng gọi là có? Có ác là cái tướng sinh tử, trọn không có cái pháp có, mà lìa cái tướng lão tử. À, cái tướng lão tử, chữ lão tử đây á, có nghĩa là vô thường, chứ không phải nói lão tử không thôi. Nghĩa là phàm cái gì có, cái đó thuộc về tướng vô thường. Mà Niết Bàn nó không phải có, cho nên nó không phải là vô thường. Vì vậy mà nó thuộc về vô vi. Mắt thấy tất cả muôn vật, vì mắt thấy tất cả muôn vật đều là cái sanh diệt, ấy là cái tướng lão tử. À, sanh diệt tức là vô thường đó. Niết Bàn nếu là có đó, ác nên có cái tướng lão tử, nhưng việc ấy không phải, thế nên Niết Bàn không gọi là có. Lại chẳng thấy lìa cái sanh diệt lão tử, riêng có cái pháp thường. À, lại chẳng thấy lìa cái sanh diệt lão tử mà riêng có pháp thường. Vì ở trên thế gian này, cái gì nó có tướng có hình ra thì mình đều thấy nó là sanh diệt, là lão tử hết, phải không? Mà nếu lìa cái đó ra thì mình có cái pháp thường không? Nếu Niết Bàn là có, tức nên có cái tướng sanh diệt lão tử, bởi vì lìa tướng lão tử gọi là Niết Bàn, cho nên Niết Bàn không phải là có. À, vì Niết Bàn là lìa cái tướng lão tử, nếu còn sanh, còn già, còn sắc, bệnh, còn chết thì đâu phải là Niết Bàn, phải không? Vì vậy cho nên Niết Bàn là lìa cái tướng sinh diệt lão tử. Mà nếu nó là có thì nó nằm kẹt ở trong cái lão tử rồi. Chính ở chỗ đó đó mà mình mới thấy cái chủ trương của đạo Phật nó hết sức là sâu xa. Rồi sau này thì mình cụ thể quá bằng những cái hình ảnh tu hành như bây giờ, nói là cõi này cõi kia đó là nó thuộc về hình tướng rồi. Cho nên là Kim Kim Cang nó phàm sở hữu tướng cho thị hư vọng đó. Đó, nên cái nói Niết Bàn nó không phải là tướng, vì tướng là cái vô thường sinh diệt. À, lại chẳng thấy có cái lìa cái lão tử, cái diệt lão tử mà có cái pháp nhất định. Nếu Niết Bàn là có thì tức nên là cái tướng sinh diệt lão tử, vì lìa cái tướng lão tử gọi là Niết Bàn. Lại nữa, nếu Niết Bàn là có đó, Niết Bàn tức là hữu vi, chọn không có một pháp mà là vô vi. Tại sao vậy? Bởi vì thường gọi Niết Bàn là vô vi, mà nếu Niết Bàn là có thì thuộc về hữu vi rồi. Mà như vậy thì cái gì là vô vi, phải không? Như vậy không có cái gì là vô vi hết. Vì vậy cho nên Niết Bàn không phải có. Niết Bàn chẳng phải có, vì có sao? Vì tất cả muôn vật từ các duyên sanh đều là hữu vi, không có một pháp gọi là vô vi. Tuy cái pháp thường giả danh là vô vi, cái nói cái thường á giả danh là vô vi, dùng lý mà suy tìm cái pháp vô thường còn chẳng có, huống là cái pháp thường. Dùng lý mà suy tìm cái vô thường còn không có, huống nữa là có pháp thường. Không có thể được thấy, cũng không có thể được. Như vậy thì tất cả cái pháp ở trên thế gian này, nó là pháp á, thì đều là đứng ở bên thường hay là vô thường. Nhưng mà thường á, thì từ vô thường mà lập, phải không? Mà vô thường đã không thật có thì thường có được không? Vì vậy cho nên Niết Bàn nó không phải thường, cũng không phải vô thường, ở đoạn trước nói đó. Lại nữa, nếu Niết Bàn là có thì làm sao mà gọi là không thọ? Hồi nãy cái nghĩa Niết Bàn là không thọ đó, không có cái chẳng từ thọ mà gọi là có pháp. Không có cái pháp nào chẳng từ thọ mà có pháp. Thành ra có sự vật là từ cái thọ mà có. Thọ là gì? Là nhận. nhận cái đó là thật, nhận cái đó là có thì gọi nó là thọ. Thì tất cả pháp ở thế gian này đều từ cái nhận mà mình đặt tên ra, phải không? Nhận đây là thật có cái bàn cho nên đặt tên nó là bàn. Nhận cái thật có cái ghế đặt tên là ghế. Tất cả pháp đều từ cái thọ mà thành pháp. Nếu bảo niết bàn có pháp á, thì kinh ắt không nên nói không thọ là niết bàn. Vì cớ sao? Không có pháp chẳng thọ mà có à, cái chữ vô hồi nãy đó, nó tạc đó là vậy đó. Không có pháp chẳng thọ mà có, mà đây nói không có cái chẳng thọ mà gọi là không pháp thì tạc à, nên phải biết rõ chữ. Thế nên niết bàn chẳng phải có à, như vậy thì rõ cái nghĩa đó rồi. Phải rằng nếu có không phải là niết bàn thì không không nên là niết bàn chẳng à, và có không được, không phải là niết bàn rồi, như vậy không là niết bàn được không? Đáp rằng có còn không phải niết bàn, huống là không ư? Niết bàn không có cái có thì chỗ nào sẽ có cái không? Niết bàn không có cái có mà chỗ nào lại có cái không? Nó có và không là hai cái đối đãi giả lập, mà bây giờ niết bàn không phải đối đãi giả lập thì cho nên nó không phải có, mà không phải có thì làm sao lại có không? Nếu có chẳng phải niết bàn, không làm sao lại là niết bàn? Vì tại sao? Nhân có cho nên mới có không. Nếu không có thì làm sao mà có không? Tức là không có cái có thì làm sao mà có cái không? Như kinh nói, trước có nay không ác gọi là không. Trước có nay không gọi là không. Ví dụ như cái bàn này, bây giờ trước nó có, rồi sau cái một nát nó gãy đi thì gọi nó là không. Thì cái không đó từ đâu mà có? Là từ cái có hoại thành cái không đó. Vì vậy mà kinh nói cái có là từ cái không, là từ cái có mà gọi là không. Niết bàn ác không phải như vậy. Vì cái sao? Chẳng phải có pháp đó, câu này hồi nãy các nghĩa không rõ nè. Chẳng phải có pháp gì? Chẳng phải có pháp biến hoại làm không. Vì không phải có pháp biến hoại làm không, tức là không phải trước có một cái gì đó rồi nó biến hoại mà thành cái không, mà gọi đó là niết bàn, không phải vậy. Thế nên không cũng không làm niết bàn. Lại nữa, nếu không là niết bàn thì làm sao gọi là chẳng thọ? Chưa từng có cái chẳng thọ mà gọi là pháp không. Thành ra cái nói không đó là mình đã thọ rồi. Nhận có, nhận không, phải không? Như vậy thì nói không đó là đã thọ, nói có đã thọ. Tôi ví dụ như đây là cái bàn, chỗ này mình gọi là có, chỗ này trống gọi là không. Thì như vậy mình nhận đây là thiệt có, đây là thiệt không, cái gì, phải không? Như vậy đó là nhận thiệt có, nhận không, thiệt không là thọ rồi. Mà niết bàn không phải đối đãi vậy. Như vậy mà nó không phải là không. Nếu bảo không là niết bàn, kinh ác chẳng nên nói chẳng thọ gọi là niết bàn. Vì tại sao? Không có cái chẳng thọ mà gọi là không pháp. Thế nên biết niết bàn chẳng phải không. Đó, nãy giờ cắt nghĩa cái ý niết bàn là không thọ rồi, phải không? Từ không thọ nội tâm tịch diệt gọi là niết bàn. Bây giờ bước qua cái nghĩa khác nè, mà tôi hỏi nhiều khi mấy chú cắt nghĩa mà cứ lúng túng lùng tung không có nhận ra. Hỏi rằng nếu niết bàn chẳng phải có không thì cái gì là niết bàn? Đó, đây định nghĩa là niết bàn là cái gì. Đáp rằng vì thọ các nhân duyên cho nên luân hồi trong sanh tử à, không thọ các nhân duyên ấy gọi là niết bàn. Nó rõ làm sao, phải không? Đó, thọ các nhân duyên cho nên luân hồi trong sanh tử à, không thọ các nhân duyên ấy gọi là niết bàn. Như vậy niết bàn đây có nghĩa là giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát sanh tử à, vì mình còn thọ các nhân duyên cho nên mình bị dẫn đi trong luân hồi sinh tử. Cái gì đến mình cũng nhận là thiệt, thân này là thiệt, cảnh là thiệt, cái gì cũng thấy thiệt hết đó. Mình thọ như vậy cho nên cái thọ đó nó dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Còn bây giờ mình không thọ các nhân duyên đó, tức là các cái đó đến với mình thấy vẫn không có cái gì là thiệt, không có gì để mình chấp, thì đó gọi là niết bàn. Tôi nói dành cho mấy chú thấy, ví dụ như thân này, mình đối thân này mình thọ làm sao, mình không thọ làm sao, mình thọ làm sao, là thấy thân này là thiệt, phải không? Thấy thân mình là thiệt là thọ hay không thọ? Thế nếu thấy thân mình là thiệt á, thì mình lo cho nó đói, mình lo cho nó rách, mình lo cho nó thiếu ăn, thiếu mặc, lo nó bệnh, lo đủ thứ lo cho nó, phải không? Cho nên cái gì mà hơi có xâm phạm tới nó một chút là mình đau khổ. Thì như vậy tâm mình an không? Còn giờ ngay nơi thân này mình thấy nó không thiệt, không quan trọng cái gì hết. Ăn cơm cũng được, ăn cỏ cũng được, ăn lá cây cũng được, nghĩa là còn cũng tốt, không còn cũng tốt. Thì như vậy nếu ngang đó mình không thọ đó, thì lúc đó mình có niết bàn chưa? Thì như vậy đó là có niết bàn. Như vậy nhiều người cứ nói tôi giữ thân cho nó sống lâu, nó khỏe mạnh, nó sống lâu để rồi tu cho đắc đạo. Nếu mà muốn giữ nó sống lâu thì là thọ nó rồi, phải không? Mà thọ nó thì chừng nào được niết bàn? Như vậy để thấy rằng ngay nơi thân này mình thấy nó là giả, là duyên hợp không thiệt, đó là không thọ. Mà không thọ cho nên không quan trọng nó, thì không vì nó mà mình phải phiền não, phải không? Không vì nó mà mình phải lo buồn. Thì như vậy chính cái không thọ đó là cái nhân để đưa tới niết bàn, không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Còn nếu mình thọ nó thì mình quý nó, mình tiếc nó để làm cho nó khỏe mạnh, mà bây giờ rủi nó chết ngang cái mình phải chụp cái khác sợ mất. Như vậy cho nên cái dòng sinh tử không bao giờ dứt. Mà ở đây nó rõ rằng vì thọ các duyên, các nhân duyên cho nên đi trong luân hồi sinh tử đó. Thì cái thọ các nhân duyên đó là đi trong luân hồi sinh tử. Còn nếu không thọ các nhân duyên thì ấy gọi là niết bàn. Hết sức là đơn giản, đi trong luân hồi sinh tử là bị sanh tử, còn không thọ các nhân duyên niết bàn đó là giải thoát, giải thoát sanh tử, phải không? Như vậy niết bàn có nghĩa là giải thoát. Bởi vậy nên nói sao, nói nếu niết bàn là có là không thì có không là giải thoát sao, phải không? Đó, để hiểu rõ ý nghĩa ở trước nói niết bàn là cái nhân không thọ cho nên nội tâm tịch diệt. Nội tâm tịch diệt gọi là niết bàn, là chỉ cái niết bàn ở tự thể của mình. Ở đây nói niết bàn là dứt được cái dòng luân chuyển trong luân hồi sinh tử, đó là giải thoát. Như vậy thì ở đây nói có tính cách quả hơn, ở trước nói có tính cách nhân, ở đây nói tính cách quả. Hay là nói cái khác, ở trước nói tính cách là tiêu cực, mà đây nói tính cách tích cực, để cho mình hiểu tu để cầu giải thoát, phải không? Có người nào tu mà không cầu giải thoát không? Mà cầu giải thoát thì phải làm sao? Làm công đức cho nhiều, phải không? Phải không? Cho nên là hô hào nhau, thôi các cái chùa công đức nhiều lắm, đúc cái chuông công đức nhiều lắm, phải không? Như vậy giải thoát không? Vì công đức nó cuốn mình ra biển, thấy không? Nên đây là không thọ. Vừa thấy một cái gì thiệt đó là thọ rồi, mà hô hào mọi cái đó đều là thọ. Mà thọ thì làm sao mình giải thoát? Nên cái trên đường tu giải thoát nó phải có một cái nhìn thật đúng. Mình nhiều khi không có nhìn đúng, rồi lỡ làm ông thầy tu rồi chỉ lo cái chùa, làm sao chết rồi còn cái chùa trong quay, phải không? Để cho hậu thế khỏi uổng cái đời tu của mình, phải không? Như vậy đó là nghĩ để cho hậu thế này kia đó có thọ không ha? Như vậy thì đường giải thoát, mình đường hướng về giải thoát hay là đường hướng về cái gì? Đường hướng về luân hồi, nó rõ ràng vậy đó. Nói vậy thì mấy chú mới thấy cái chủ yếu của mình tu. Cho nên rồi có nhiều người hồi xưa, ví dụ như trường hợp của ngài Ca Diếp á, thấy chú thấy đi khất thực mà hai mấy người cùi đương ngồi ăn cơm mà họ đi xin được, mà ngài dám chìa bát vô để xin. Chìa bát xin thì ông cùi ổng cũng uống ra phải nhơ, ổng lấy cái tay lấy cái muỗng, ổng múc một muỗng cơm để vô cái bát, cái ngón tay rụng luôn trong cái bát cho ổng. Vậy mà ra cái đứng ngoài bóc cơm ăn ngon lành, thì như vậy có thọ không? Vậy đó mới là giải thoát. Còn mình thấy vậy chắc ủa quẹ rồi. Bởi vì mình có thọ, thọ nó là sạch là dơ đó, nên rồi mình không phải giải thoát nổi. Nghĩa là chia chỉ vì lòng từ bi để cho người ta gieo duyên thôi, chứ không nghĩ là sạch là dơ, là ngon là dở. Đó, như vậy thành là cái giải thoát nó dễ đến quá. Còn mình đụng cái thì thôi mình đủ thứ chuyện. Bởi vậy nên rồi không giải thoát được là tại cái đó, phải không? Như vậy thì hiểu qua những cái điều đó rồi mình mới nhìn lại, thấy trên đường tu cái thực tu và cái tu mà để dành nhiều đời nữa. Hồi giờ bây giờ tu là để dành đời sau hưởng, phải không? Bây giờ làm phước để đời sau hưởng, thì như vậy đó là thọ, chẳng những thọ đời này mà còn thọ cả đời sau nữa, phải không? Mà ai cũng tu là mong đạt được niết bàn, mà thọ là chứ thọ, thọ mà chứ đòi niết bàn, đòi sao được, phải không? Ở đây giải pháp chỉ này rất là hay, mà cái này các nghĩa thì đa số các nghĩa không có chơi, vì không có như thật biết điên đảo. Nhân năm thọ ấm qua lại trong sanh tử, vì không như thật biết, năm thọ ấm qua lại trong sanh tử, ngang đã dứt một đoạn. Rồi bây giờ không như thật biết điên đảo là sao? Mấy chú thử nói cho tôi nghe coi, điên đảo là cái gì? Tôi thí dụ, người ta khen mình vui, người ta chê mình buồn, cái đó có điên đảo không? Điên đảo ở chỗ nào? Định nghĩa điên đảo là gì? Điên đảo là trắng mà nói là đen, phải không? Có mà nói là không, giả mà nói là thiệt, đó là điên đảo. Nó lộn ngược, nó không có đúng sự thật. Nói cách lộn ngược đó là điên đảo, thấy cách lộn ngược là điên đảo. Như vậy người ta khen mình vui, người ta chê mình buồn, có điên đảo không? Điên đảo là sao? Không phải nó thế này. Bây giờ tôi hỏi mấy chú, cái lời khen á, người ta nói rồi còn hay mất? Nói rồi còn hay mất? Nói ra rồi nó mất tiêu, rồi nó là vô thường, nó không thiệt. Mà mình chấp khen là thiệt, phải không? Cái lời nói hôm qua là mất tiêu rồi, mà mình cứ chấp nó là thiệt, không điên đảo là gì? Đó là cái điên đảo số 1. Số 2 nữa, cái khen đó có đúng chưa? Nếu cái người có cảm tình với mình thấy mình làm việc đó họ khen, người có ác cảm với mình thấy mình làm việc đó họ lại chê, phải không? Thì như vậy trong một việc làm của mình mà có người khen người chê, thì cái khen chê có thiệt không? Cũng là từ cái tình cảm điên đảo của họ mà có thiệt đâu. Không thiệt mà chấp là thiệt, không điên đảo là gì, phải không? Lời nói qua rồi mất không thiệt mà chấp là thiệt, cái khen chê không thiệt mà chấp là thiệt, thì không điên đảo là gì, phải không? Đó. Mà như vậy thì chấp cái khen là thiệt, chấp cái chê là thiệt, đó là điên đảo rồi. Giờ thấy cái thanh là thiệt có điên đảo không? Thấy cảnh là thiệt có điên đảo không? Như vậy bây giờ biết như thật cái điên đảo đó để không còn điên đảo nữa. Như vậy biết như thật cái điên đảo đó là làm sao? Còn giờ không biết như thật cái điên đảo đó nhân năm thở ấm mà qua lại thanh sinh tử. Bởi vì mình điên đảo mà không biết, phải không? Bởi không biết cho nên cái nhân năm ấm này hoài, rồi sanh năm ấm kia tiếp tục hoài trong luân hồi sanh tử. Đó là cái không biết điên đảo. Bây giờ mấy chú biết điên đảo chưa? Biết hay chưa biết? Đó, biết mà biết như thật hay là biết giả giả? Đây, để đoạn sau nè. Vì biết như thật điên đảo, ác chẳng lại thọ. Vì biết như thật điên đảo, ác chẳng lại thọ. Nhân năm thọ ấm qua lại sanh tử. Bởi vì mình biết như thật cái điên đảo rồi, mà biết như thật cái điên đảo rồi thì mình có đâu có chấp nó nữa, không chấp nó nữa, cho nên không có nhân năm ấm mà qua lại trong sanh tử, không trở lại thọ, tức là nhận cái nhân năm ấm, năm thọ ấm mà qua lại trong sanh tử. Thì như vậy, cũng như tôi nói, nếu mình thấy thân này là thiệt, là quý, thì mất thân này mình sao? Liền tìm thân thứ hai. Còn nếu thấy thân này là giả, là tạm, không có gì quan trọng hết, mất nó mình không chấp nữa, thì cái đó là cái nhân để đi tới như vậy. Nó không có bị dẫn thêm cái thọ ngủ ấm đời sau, phải không? Như vậy thì rõ ràng, biết như thật cái điên đảo, vừa nãy tôi nói, khen cũng không thiệt, chê không thiệt, rồi cho tới thân không thiệt, cảnh không thiệt, các pháp duyên hợp đều không thiệt, như vậy là không thọ, Mà không có thọ thì tất nhiên năm ấm này quả thì làm gì có năm ấm sáu.
Đó là giải thoát, phải không? Như vậy thì muốn được giải thoát là phải biết như thật cái điên đảo. Còn nếu biết không biết như thật cái điên đảo, đó là cái nhân qua lại trong sinh tử không cùng. Đó. Đây mới giải thích.
Năm ấm không tán, không thể có thể mà tương tục nữa, vì năm ấm không tán, không có thể tương tục, cho nên nói là nhất bàn. Đó. Như vậy thì cái năm ấm này không tự tính, cho nên nó không có trở lại tương tục tiếp nối, gọi đó là niết bàn. Như vậy niết bàn là giải thoát, không có bị sanh tử nữa. À. Lại nữa, như trong kinh Phật nói, đoạn có đoạn chẳng có, chẳng có tức là không, thế nên biết niết bàn chẳng phải có cũng chẳng phải không. Có gọi là tam hữu. Tam hữu là gì? À, tức là ba cõi đó, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Chẳng phải có gọi là đoạn diệt tam hữu. À, Phật nói đoạn hai cái việc này sẽ biết niết bàn, nên biết niết bàn chẳng phải có cũng chẳng phải không. À, bởi vì đoạn cái nhân của tam hữu, bị đoạn cái nhân tam hữu, thì nếu mà tam hữu có thì thuộc về trong tam hữu, còn không có thì nó thuộc về đoạn diệt. Bây giờ mình không có mắc kẹt ở trong tam hữu mà cũng không có mắc kẹt trong cái đoạn diệt, cho nên hai việc này nó không có dính gì với niết bàn. Vì vậy mà niết bàn nó không phải có cũng không phải không. Mà nhân ta hỏi, nếu có hoặc không không phải niết bàn thì nay có không chung hợp lại là niết bàn trắng đó. Bây giờ ông nói có và không, nó không phải niết bàn, bây giờ hai cái chung lại có phải niết bàn không? Đó rằng nếu bảo có không hợp lại là niết bàn đó, có không thì có không tức là giải thoát, việc ấy không đúng. Đó. Như vậy ở đây nói niết bàn là gì? Niết bàn là giải thoát, giải thoát không còn bị lôi ở trong dòng sanh tử nữa, cho nên gọi là niết bàn. Như vậy thì hai cái chỗ định nghĩa mấy chú nhớ rõ. Niết bàn nghĩa là nội tâm tịch diệt, phải không? Đó, gọi là niết bàn. Niết bàn nghĩa là dứt hết cái dòng sanh tử, phải không? Không còn bị lôi trong sanh tử nữa, gọi là giải thoát sanh tử, gọi là niết bàn. Giải thoát sanh tử gọi là niết bàn, hay nội tâm tịch diệt là niết bàn. Đó. Nếu bảo có không hợp là niết bàn á, tức có không hai việc hiệp là giải thoát. Như vậy là hai cái có không hợp lại là giải thoát sao? Việc ấy không đúng, vì cớ sao? Có không hai việc nó trái nhau, làm sao một chỗ mà có? Lại nữa, nếu bảo có không hợp làm niết bàn đó, niết bàn không phải không thọ. Hai việc ấy đều từ thọ mà sanh, có và không đều là từ thọ mà sanh. Nếu có không hợp làm niết bàn đó, thì kinh không nên nói niết bàn phải là không thọ, vì cớ sao? Thì hai việc có không từ nơi thọ mà sanh, làm nhân cho nhau mà có, thế nên hai việc có không không được hiệp lại làm niết bàn. Như vậy thì nó rõ ràng, phải không? Lại nữa, có không chung lại mà thành á, thì làm sao gọi là niết bàn? Vì niết bàn gọi là vô vi, mà có không là hữu vi. Hai việc có không chung hợp không được gọi là niết bàn, niết bàn gọi là hữu vi, vô vi. Không có, có không hai cái đó là hữu vi, thế nên có không không phải là niết bàn. Lại nữa, có không hai việc chung lại làm sao là niết bàn? Vì hai cái đó không thể ở chung một chỗ, như tối với sáng không thể ở chung. Hai việc có không không được gọi là niết bàn, vì cái sao? Vì có không trái nhau, một chỗ không thể được, như tối với sáng không thể chung. Thế nên khi có thì không không, khi không thì không có, làm sao có không chung lại mà gọi là niết bàn? Mình nói có không cho rồi chứ vô vô chứ. Đó là cách nghĩa mà còn vô hoài. bây giờ ngoại nhân người ta sẽ hỏi thêm, phải rằng nếu có không chung lại không phải niết bàn thì nay chẳng phải có chẳng phải không nên là niết bàn chăng? Đáp rằng nếu chẳng phải có chẳng phải không gọi đó là niết bàn á, thì chẳng phải có chẳng phải không này do cái gì mà phân biệt? Nha, bởi vì nhân cái có mà lập cái không, nhân cái không mà lập cái có. Bây giờ cái có cái không đã không thành thì chẳng phải có chẳng phải không từ đâu mà thành? Nếu niết bàn không phải có không phải không á, thì cái có chẳng phải không này nhân cái gì mà phân biệt? Thế nên chẳng phải có chẳng phải không là niết bàn, việc ấy không đúng. Lại nữa, phân biệt chẳng phải có không như thế gọi là niết bàn. Nếu có không mà thành á thì chẳng phải có chẳng phải không mới thành. Ông phân biệt chẳng phải có chẳng phải không là niết bàn, việc ấy không đúng. Vì thế sao? Nếu có không mà thành á thì nhiên hậu chẳng phải có chẳng phải không mới thành. Vì có nó trái với không, vì trái với có mà gọi là không, vì trái với không mà gọi là có. Cái có không ấy trong câu thứ ba đã phá. Trong câu thứ ba là câu nào? Bởi vì tứ cú đó, phải không? Tứ cú có nè, không nè, cũng có cũng không nè, chẳng phải có chẳng phải không. Thì câu thứ ba là có không chung đó, gọi là cũng có cũng không đó, thì đã phá rồi. Vì có không không thì làm sao mà có cái chẳng phải có chẳng phải không? Thế nên niết bàn chẳng phải có chẳng phải không. Chẳng phải chẳng có chẳng phải chẳng không. Đó. Lại nữa, Như Lai sau khi diệt độ không nói có với không, cũng không nói có không. Chẳng có chẳng phải có và chẳng phải không. Như Lai khi hiện tại chẳng nói có với không, cũng chẳng nói có không, và chẳng có và chẳng phải không, chẳng phải có và chẳng phải không. Ở đây là để nói hai trường hợp khi Phật diệt độ, sau khi Phật diệt độ và khi Phật còn hiện thời, trong cái tứ cú đều không có nhận hết. Khi Phật hiện tại đối với tứ cú nói cũng không được, khi Phật diệt độ đối với tứ cú cũng không thể được. Đây là giải thích. Nếu sau khi Như Lai diệt độ hoặc hiện tại, hai trường hợp có Như Lai cũng không có nhận, chữ thọ là nhận, không Như Lai cũng không nhận, cũng có Như Lai cũng không Như Lai cũng không nhận, chẳng phải có Như Lai chẳng phải không Như Lai cũng không nhận, do bởi vì chẳng nhận chẳng nên phân biệt niết bàn là có không vân vân. Như vậy thì lìa Như Lai ai sẽ được niết bàn? Như Lai trong hai thời quá khứ, hiện tại và vĩ lai, tức là sau việc diệt độ, trong bốn câu đều không nhận, thì như vậy lìa Như Lai rồi cái gì gọi là niết bàn? Ai gọi là niết bàn? Ai được niết bàn? Như vậy thì Như Lai đã không trong tứ cứu được thì niết bàn trong tứ cứu được không? Đó, vì vậy mà nói khi nào chỗ nào dùng pháp gì mà nói niết bàn? Vì Như Lai đã không có thừa nhận trong tứ cứu thì như vậy khi nào chỗ nào dùng cái pháp gì mà nói niết bàn? Thế nên tất cả thời tất cả thứ tìm tướng niết bàn không thể được. Nếu tìm cái tướng niết bàn không thể được mà niết bàn sao? Tất cả thời tất cả thứ tìm tướng niết bàn không được thì người ta hỏi niết bàn có hay không, mình nói hay sao? Nghĩa là thế gian luôn luôn nói hồi cái hỏi có hay không liền à, phải không? Thì giờ giả sử thành mình giải thích hồi hả, như vậy niết bàn có hay không nói cho tôi biết đi. Thì mình phải trả lời rằng có không là thọ, phải không? Và không thọ gọi là niết bàn. Khi đặt vấn đề có không đó là thọ rồi, mà niết bàn là không thọ, nhớ như vậy đó. Khéo một chút, chứ còn không thì mình hồi cái cũng bị lẩn quẩn. Lại nữa,